quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 23 với đề tài Xưng Công Bình Bởi Đức Tin, phần 3. Căn cứ trên thư Galati chương 2, từ câu 15 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 2, từ câu 15 đến câu 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Về phần chúng tôi thì sinh ra là người Giu-đa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc làm luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nên chúng tôi đã tin Đức Chúa Giê-xu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng phải bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: xưng công bình là gì? Vì sao cần phải được xưng công bình? Ai sẽ xưng công bình cho chúng ta? Câu hỏi thứ hai: Phaolô vốn có địa vị trong tôn giáo Giu-đa như thế nào? Ông đã có sự nhận biết quan trọng nào? Chúng ta đã có sự nhận biết đó như thế nào? Từ câu 15 đến câu 16 phần A. Câu hỏi thứ ba: nhận biết lẽ thật quan trọng này, Phaolô đã quyết định thế nào? Ông nhận được phước hạnh gì? Vì sao như vậy? Câu 16B. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: nhận biết lẽ thật quan trọng này, Phaolô đã quyết định thế nào? Ông nhận được phước hạnh gì? Vì sao như vậy? Câu 16B. Chúng ta đã suy gẫm về sự nhận biết của sứ đồ Phaolô. Từ một người rất mực sốt sắng trong niềm tin theo truyền thống, bằng một đời sống tuân giữ luật pháp cách nghiêm khắc ngay từ khi còn thơ ấu, được đào tạo để trở nên một lãnh đạo đầy tiềm năng trong tôn giáo của mình, và sẵn sàng bắt bớ những người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu khi thấy niềm tin đó đang ảnh hưởng không tốt đối với tôn giáo truyền thống mà ông đang theo. Ông đã sốt sắng để thực hiện tất cả những điều đó vì cho rằng Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng mà tha thứ hết tội lỗi và sẽ xưng mình là công chính để được hưởng sự sống đời đời. Thế nhưng, Đức Chúa Trời vẫn luôn dành sẵn ân điển của Ngài cho Phaolô. Một ngày kia, khi đang trên đường đi bắt bớ những người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu, ông đã nhận được khải tượng từ Chúa Giê-xu, và từ đó ông nhận biết rằng tất cả những việc làm trước đây của mình đều đang chống nghịch lại ý muốn của Chúa. Sự nhận biết đó khiến ông sực tỉnh và đi đến một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cột mốc quan trọng này trong đời sống của Phaolô, qua đó cũng sẽ giúp ích cho đời sống tâm linh của chúng ta trong thời điểm hiện tại và cho đến cõi vĩnh hằng, khi chúng ta cũng có quyết định theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Trước khi nói đến quyết định của Phaolô, sau khi có được sự nhận biết rõ ràng về ân điển cứu rỗi Chúa ban cho mình, một lần nữa, chúng ta cùng xem lại về sự kiện Phao-lô nhận được khải tượng từ Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đường đi Đa-mách theo Công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 1 đến câu 9. Bấy giờ, Sao-lơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thượng phẩm, xin người những bức thơ để gửi cho các nhà hội thành Đa-mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo bất kỳ đàn ông, đàn bà, thì trối giải về thành Jerusalem. Nhưng Sao-lơ đang đi đường đến gần thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: "Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?" Người thưa rằng: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" Chúa phán rằng: "Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm." Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại sững sờ, nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết. Sao-lơ chờ dậy khỏi đất, mắt dẫu mở nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa-mách, người ở đó trong 3 ngày chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. Vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong khải tượng đó, Phao-lô tiếp tục vào thành Đa-mách để dành thì giờ 3 ngày liền, không ăn, không uống, mà cầu nguyện cùng Chúa Giê-xu. Phao-lô tiếp tục được nhận biết ý muốn của Chúa bày tỏ trên đời sống mình, sẽ có một người tên là Anania đến bằng quyền năng của Chúa để đặt tay cầu nguyện cho ông được sáng mắt và thuật lại ý muốn của Chúa trên đời sống của ông. Công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 10 đến câu 18 ghi lại: "Vả tại thành Đa-mách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi Anania! Người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sao-lơ, người Tạc Sơ, ở nhà Giu-đa, vì người đương cầu nguyện và đã thấy một người tên là Anania bước vào đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại. Anania thưa rằng: Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người này là một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Anania bèn đi vào nhà rồi đặt tay trên mình Sao-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sao-lơ, Chúa là Giê-xu này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Tức thì có một cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt rồi chờ dậy và chịu phép báp tem. Quyết định của Phao-lô. Kinh nghiệm ý muốn của Thiên Chúa, Phao-lô quyết định ăn năn tội lỗi, vứt bỏ hết mọi điều trong quá khứ, từ bỏ địa vị tôn giáo trước kia, thay đổi niềm tin theo truyền thống. Từ việc sốt sắng làm theo mọi yêu cầu của luật pháp, ông đã chuyển sang tin nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng đã theo ý muốn Đức Chúa Trời đến thế gian, làm trọn luật pháp thay cho con người trước mặt Đức Chúa Trời, là đấng gánh thay tội lỗi và chịu chết cho con người, để giải thoát họ ra khỏi sự chết nơi hỏa ngục. Ngay trong phần Kinh Thánh Công Vụ tiếp theo sau, chúng ta thấy được có một sự thay đổi của Phao-lô. Từ một người bắt bớ hội thánh, khiến cho bao nhiêu người tin theo Chúa phải khiếp sợ, thì sau khi tin nhận Chúa, ông đã trở nên một người làm chứng về Chúa Giê-xu cho mọi người khác. Khi người ăn uống rồi thì được khỏe mạnh lại, Sao-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa-mách. Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 19 đến câu 20. Sự thay đổi lớn lao này được Phao-lô làm chứng rõ ràng trong Ga-la-ti chương 1 từ câu 13 đến câu 16. Vả anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giu-đa, cách cư xử của tôi là thế nào, tôi bắt bớ và phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong giáo Giu-đa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi. Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã đãi riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Câu "thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu", bản dịch hiện đại dịch: "tôi tức khắc vâng lời, không bàn tính thiệt hơn". Đây là câu kinh thánh tóm tắt lại quyết định của Phao-lô ngay sau khi ông nhận biết và kinh nghiệm sự cứu rỗi đã được Đức Chúa Trời ban cho loài người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phao-lô chẳng còn cần toan tính thiệt hơn, nhưng lập tức từ bỏ hết những gì mà ông có trong hiện tại. Đó là địa vị trong tôn giáo của người Giu-đa, danh vọng của một người lãnh đạo đầy tiềm năng, sự tin cậy từ những lãnh đạo khác trong tòa công luận của người Giu-đa. Phao-lô quyết định từ bỏ hết những điều trong quá khứ, từ niềm tin sai trật cho đến những danh vọng địa vị có được, thay đổi những điều đó bằng sự tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình và vâng theo mọi ý muốn của Ngài trên đời sống của mình. Bài học áp dụng: cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu vì ân điển lớn lao của Ngài đã ban cho mỗi người chúng ta đang sống trên thế gian này, dẫu rằng bao nhiêu năm tháng chúng ta vẫn đang sống trong ý riêng của mình, có đời sống thờ phượng theo cách riêng từ truyền thống để lại, không nhận biết đâu là chân thần đáng để thờ phượng. Nhưng không vì thế mà Đức Chúa Trời từ bỏ chúng ta. Ngài đã sai Đức Chúa Giê-xu xuống thế gian để chịu chết thay cho chúng ta vì những tội lỗi và sự thờ phượng sai trật đó. Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu vì mặc dù sự kiện Chúa chịu chết thay để cứu chuộc loài người đã diễn ra cách đây gần 2.000 năm mà chúng ta vẫn chưa nhận biết, nhưng Ngài vẫn luôn yêu thương, kêu gọi chúng ta bằng cách bày tỏ ân điển cứu rỗi đó chúng ta được nhận biết ngày hôm nay, để có cơ hội ăn năn tội lỗi, từ bỏ con đường cũ để tin nhận và thờ phượng Ngài. Bạn đang bước đi trên con đường nào? Đang có niềm tin và sự thờ phượng nào? Đó có phải là con đường cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho bạn không? Nhận biết ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm nay, ước mong mỗi chúng ta hãy có quyết định như Phao-lô để đón nhận ân cứu rỗi và phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta cả đời này lẫn đời sau. Chúa yêu thương vẫn luôn luôn đứng trước cửa lòng chờ đón chúng ta. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Khải Huyền chương 3 câu 20. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 2 từ câu 15 đến câu 16 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 24 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dành Chúa tôi ưa được nghe tương tương, tôi náo nương luôn và mãi yêu thương. Dành ấy lau khô bao nhiêu lụy hương. Nguyện tôn cao dành Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giê-xu thuật cao tận tường. Danh Chúa Giê-xu là đấng yêu thương, ta khá tôn vinh danh vua lạ thường. Hàng tung hô danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Ngợi danh Giê-xu.